Người nữ khách, bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh. Ngày 7 tháng 5 năm 1997, Đức Tổng Giám mục Francis George nhậm chức ở Tổng giáo phận Chicago. Một ngày mưa tầm tã và mây răng thật thấp. Sau thánh lễ, các khách người Việt Nam dự tính đi tham quan downtown Chicago. Trời mưa to, chỉ còn một cách duy nhất là đi vào khu bán hàng trong các tòa nhà cao ốc để trốn mưa. Tòa nhà mấy chục tầng, có những cầu thang máy chạy lên chạy xuống liên tục khoảng 7 hay 8 lầu. Đi xem hàng hóa hết lầu này đến lầu khác, đi lên rồi lại đi xuống. Cái lên lên xuống xuống làm cho một cha khách vừa đi vừa hát nghêu ngao. Anh khách lạ đi lên đi xuống. Cùng lúc đó ở cầu thang bên cạnh đang đổ dốc xuống một bà Mỹ to kích sổ, bề ngang chiếm gần hết kích thước của thang máy. Tôi quay sang và cao giọng hát tiếp. May mà không có em, đời còn dễ thương. Ngài nhìn tôi tủm tỉm cười hát theo, may mà không có em. May mắn hơn nữa, bà Mỹ to béo này không hiểu tiếng Việt. Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống, may mà có em, đời còn dễ thương. Thành phố Pleiku, đồi núi chập trùng, sương mù dày đặc, tác giả mượn khung cảnh đó để vẽ lên bối cảnh của cuộc đời. Anh khách lạ, nếu ví đời là cuộc lữ hành, thì mỗi người sẽ là người lữ khách đang rảo bước trong cuộc hành trình đó. Cảnh đi lên đi xuống của một thành phố trên núi tượng trưng cho sự thăng trầm của cuộc đời. May mà có em, đời còn dễ thương. May mà có anh, có em, có cha, có mẹ, có bạn bè và nhất là Thiên Chúa cùng đồng hành với ta để chung niềm vui. Niềm vui góp lại, niềm vui lớn. Và nếu có âu lo, nỗi lo chia sẻ, nỗi lo vơi. Được như vậy thì may mắn quá, dù cuộc đời có ra sao cũng vẫn đẹp như thường. Bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca diễn tả câu chuyện hai môn đệ trên đường về Emmau với những tâm trạng giống như bài hát ở trên. Theo Luca, tất cả chúng ta là những người lữ khách trên cuộc hành trình về quê trời. Trong cuộc hành trình đức tin đó có Chúa Giêsu cùng đồng hành với ta. Ngài nói với ta qua Thánh Kinh và tiệc Thánh Thể. Mục 1. Đời là cuộc lữ hành. Đoạn đường từ Jerusalem về Emmau có lúc đã đầy hân hoan phấn khởi. Khi rời Emmau lên đường theo Chúa Giêsu, hai môn đệ ra đi với bao nhiêu hoài bão và mơ ước về tương lai. Bây giờ trở về, tâm hồn của họ chất đầy buồn phiền, chán nản và thất vọng. Cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu trên thập giá làm tiêu tan niềm hy vọng của họ. Đoạn đường thăng trầm này biểu tượng cho đời sống đức tin của người Kitô hữu, người lữ khách đang tiến bước về quê trời. Thời xưa ở Hy Lạp có một trường phái triết học định nghĩa cuộc đời là sự chuyển động. Bất cứ sự gì trong trạng thái tĩnh, bất động đều không tồn tại. Cuộc sống nhân sinh gồm những hoạt động về thể lý, tâm lý, tình cảm, xã hội và tinh thần luôn thay đổi và chuyển tiếp. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong cuốn sách Tiến về ngàn năm thứ ba cũng đã nói: đời người sống trên trái đất là một cuộc lữ hành. Chúng ta ý thức rằng mình đang qua thế giới này. Đời sống con người chắc chắn có khởi đầu và có kết thúc. Nó bắt đầu khi ta sinh ra và kéo dài cho tới lúc chết. Con người là một hữu thể chuyển tiếp. Archimandrite Callistos Ware kể lại: một trong những giáo phụ sống ở sa mạc Ai Cập vào thế kỷ thứ 4, Thánh Safapion de Sindonit, xưa kia đã đi hành hương tới Roma. Tại đây, người ta đã kể cho ngài nghe về một nữ ẩn tu sống trong một căn phòng nhỏ không bao giờ bước ra ngoài. Trong khi đó, Thánh Sarapion lại là một người lữ hành nổi tiếng đi lang thang khắp các nơi. Bi quan về cách sống của người nữ ẩn tu, Thánh Sarapion đã đến viếng thăm bà và hỏi: "Tại sao chị lại ngồi ở đây?" Bà trả lời lại rằng: "Tôi không ngồi yên, tôi đang đi trên cuộc hành trình cơ mà." Tôi không ngồi yên, tôi đang đi trên cuộc hành trình. Mỗi người Kitô hữu có thể áp dụng những lời này cho chính mình. Là một người Kitô hữu có nghĩa là một người lữ hành. Tình trạng của chúng ta giống tình trạng của dân Do Thái bước đi trong sa mạc Sinai. Chúng ta đang hành trình đi qua khoảng không gian nội tâm của tâm hồn. Một cuộc hành trình không được đo lường bởi giờ giấc của chiếc đồng hồ hay ngày tháng của cuốn lịch, bởi vì nó là cuộc hành trình từ thời gian đi vào vĩnh cửu. Mục thứ hai, sự hiện diện của Thiên Chúa. Sáng mai ta sẽ mổ tim của cháu ta. Bác sĩ giải phẫu tim nói với em bé trai như vậy. Em trả lời: "Ông sẽ tìm thấy Chúa Giêsu ở đó." Bác sĩ ngước mặt lên trời buồn bã: "Tôi sẽ mổ tim của em ra." Rồi ông nói tiếp: "Để xem nó đã bị bệnh gì." Em bé nói: "Nhưng khi ông mở tim của cháu ra, ông sẽ tìm thấy Chúa Giêsu ở đó." Bác sĩ giải phẫu lại nhìn vào cha mẹ của em đang ngồi im lặng bên cạnh giường bệnh và nói: "Khi tôi trông thấy trái tim bị bệnh như thế nào, tôi sẽ khâu trái tim và ngực cháu lại, rồi tôi sẽ dự định phải làm gì." Em bé cố nhấn mạnh: "Nhưng ông sẽ tìm thấy Chúa Giêsu ở trong trái tim của cháu." Thánh Kinh nói rằng người ở đó mà. Tất cả những bài ca thánh vịnh đều nói người sống ở đó. Ông sẽ tìm thấy người trong trái tim của cháu. Bác sĩ cảm thấy đã đủ, bèn lạnh lùng nói: "Ta sẽ nói cho cháu biết ta sẽ tìm thấy gì trong trái tim của cháu. Ta sẽ tìm thấy cơ bắp nào bị hỏng, làm cho máu chảy chậm và những động mạch nào bị yếu, và ta sẽ tìm ra cách để làm cho cháu khỏe lại." Đứa bé tiếp tục nói: "Ông sẽ thấy Chúa Giêsu ở đó, người sống ở đó mà." Bác sĩ giải phẫu bỏ bệnh nhân bước ra ngoài. Sau cùng, bác sĩ đã ngồi trong văn phòng làm việc, ghi lại những chi tiết về cuộc giải phẫu. Van tim bị hỏng, động mạch phổi bị hỏng, sự suy thoái của cơ bắp thịt trong tim lan rộng. Thay tim không hy vọng gì, cũng không mong gì điều trị được. Phương pháp điều trị là thuốc giảm đau và nghỉ ngơi. Tiên đoán chết trong vòng một năm. Viết tới đây, ông ngừng lại suy nghĩ. Ông ngừng bản báo cáo, nhưng cảm thấy còn có điều gì nữa để nói. Ông hỏi lớn: "Tại sao?" Rõ ràng rằng ông đang nói chuyện với Thiên Chúa. "Tại sao Ngài đã làm như vậy? Ngài đã mang nó tới đây, Ngài đã đặt nó vào cơn đau đớn này, và chính Ngài đã chúc giữ cho nó chết sớm. Tại sao?" Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, nhưng cơn giận của ông còn nóng hơn nữa. "Ngài đã tạo dựng nên em bé, Ngài đã làm nên trái tim nó sẽ chết trong vòng vài tháng nữa. Tại sao?" Cuộc đối thoại giữa ông bác sĩ giải phẫu và Thiên Chúa đã bắt đầu. Trong cuộc đối thoại đó, ông bác sĩ tuyệt vọng này đã khám phá ra sự hiểu biết mới về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Rồi ông khóc. Bây giờ ông đang ngồi bên cạnh giường bệnh của em bé trai. Cha mẹ của em ngồi đối diện với ông. Bỗng chú bé thức dậy thì thầm: ông đã mổ trái tim của cháu ra chưa? Bác sĩ trả lời, rồi. Em bé hỏi, ông đã tìm thấy gì? Bác sĩ thành thật trả lời, tôi đã tìm thấy Chúa Giêsu ở đó. Trong cuộc hành trình trên trần gian, Thiên Chúa luôn hiện diện để đồng hành với con người. Nhưng nhiều khi con người không nhận ra Ngài. Thánh Luca diễn tả, đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Mắt họ bị ngăn cản bởi cái gì? Có lẽ bởi sự buồn rầu và tuyệt vọng vì cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu. Trước đây chúng tôi vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Theo sự giải thích của William Barclay, Emmaus ở về hướng tây của Jerusalem. Hai môn đệ đi về Emmaus vào lúc trời chiều. Ánh mặt trời chiếu chói lòa vào mắt nên họ đã không nhận ra Chúa Giêsu. Mang tính cách biểu tượng, người Kitô hữu luôn lên đường hướng về ánh bình minh với hy vọng không bao giờ quay trở về với hoàng hôn với bóng tối, buồn rầu và thất vọng. Xưa kia, dân Israel đã du hành trong hoang địa đi về phía ánh bình minh để tiến vào đất hứa. Điểm cốt yếu của câu chuyện là việc Chúa Giêsu đã làm họ nhận ra Ngài. Ngài đã cắt nghĩa cho họ hiểu ý nghĩa của khổ nạn. Nào đấng Kitô chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được mặc khải trong Thánh Kinh. Bắt đầu từ Môsê và các tiên tri, người giải thích cho hai ông tất cả lời Thánh Kinh nói về người. Rồi họ ngồi vào bàn tiệc. Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Sau cùng, họ đã nhận ra người. Sự hiện diện của Ngài đã làm cho cuộc đời trở nên có ý nghĩa, đêm tối trở thành ánh sáng. Trong khi con người cố gắng tìm biết Thiên Chúa, nhìn thấy thánh nhan Ngài và cảm nghiệm được Ngài hiện diện, thì Thiên Chúa hướng tới con người và cho con người nhận biết sự sống của Ngài. Công đồng Vatican thứ hai bàn rất rộng rãi về tầm quan trọng của việc Chúa can thiệp vào thế giới. Công đồng giải thích rằng, qua mặc khải Thiên Chúa muốn tỏ mình ra và thông ban chính mình Ngài, cũng như những điều Ngài đã muốn ấn định từ muôn thuở về phần rỗi của con người. Qua lời Chúa và bàn tiệc thánh thể, hai môn đệ đã tìm thấy ý nghĩa của biến cố. Họ đã quay trở lại Jerusalem, nơi cuộc khổ nạn và cái chết bi đát đã xảy ra, và can đảm đối diện với nó bằng đức tin và niềm hy vọng. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể làm thành một hành vi phụng tự duy nhất của giáo hội. Người hướng dẫn ta qua lời Chúa được ghi chép trong Kinh Thánh và trở nên nguồn sức mạnh nuôi dưỡng linh hồn ta trong bí tích thánh thể. Vì thế, Thánh Geronimo đã nói, không hiểu biết Thánh Kinh là không hiểu biết Chúa Kitô, và bí tích thánh thể làm cho mầu nhiệm của Chúa Kitô trở nên hiện tại cho chúng ta, để đặt chúng ta trong niềm hiệp thông với Thiên Chúa, hầu giúp chúng ta sinh nhiều hoa trái